Trần Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của Đức Hồng Y John Tong, Giám mục Hồng Kông về giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội phải cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng trước hiểm nguy và bách hại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên, với gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã nhắc tới biến cố Thánh Phêrô bị vua Herod Agrippa cầm tù, nhưng được Thiên Thần Chúa giải thoát trước ngày bị xét xử tại Jerusalem. Thánh Luca kể rằng, trong khi Phêrô bị cầm tù trong ngục, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Và sau khi được giải thoát cách lạ lùng, Phêrô đến thăm nhà bà Maria, mẹ của Marco, và khẳng định rằng có nhiều người tụ tập nhau ở đó và cầu nguyện. Hai ghi chú quan trọng này minh giải thái độ của cộng đoàn Kitô trước hiểm nguy và bách hại. Sức mạnh của lời cầu nguyện liên lỉ của giáo hội dâng lên Thiên Chúa, và Ngài lắng nghe và thực hiện một cuộc giải thoát không thể nghĩ tới và không chờ mong, bằng cách gửi Thiên Thần của người tới. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ của Thánh Phêrô trong tù. Trong khi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho ông, thì Phêrô ngủ. Thái độ đó cho thấy Phêrô thanh thản tin tưởng nơi Thiên Chúa, vì biết rằng mình được bao bọc bởi tình liên đới và lời cầu nguyện của các tín hữu, nên thánh nhân hoàn toàn phó mình trong bàn tay của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải kiên trì, liên đới với người khác, tràn đầy tin tưởng đối với Thiên Chúa, là đấng thấu suốt nội tâm của chúng ta và lo lắng cho chúng ta. Tới độ Chúa Giêsu nói, cả tóc các con cũng được đếm rồi. Đừng sợ hãi. Nhắc đến một tình trạng khó khăn khác của cộng đoàn Kitô thời khai sinh, như Thánh Giacôbê nhắc lại trong thư của người, nơi chương 3. Các câu 14 đến 16. Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, cộng đoàn này gặp khủng hoảng, không phải vì các cuộc bách hại, cho bằng bởi vì trong nội bộ có các ghen tương và phản đối. Và Thánh Tông Đồ Giacôbê hỏi lý do tại sao lại xảy ra tình trạng ấy. Người tìm ra hai lý do chính. Lý do thứ nhất, là vì tín hữu để cho mình bị thống trị bởi các đam mê, bởi sự độc tài của các ý muốn riêng, bởi sự ích kỷ. Lý do thứ hai là thiếu cầu nguyện. Anh em không xin. Hay có sự cầu nguyện đấy, nhưng không phải là cầu nguyện. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Tình hình đã thay đổi. Nếu cộng đoàn cùng thưa chuyện với Thiên Chúa, cầu nguyện thực sự một cách kiên trì và nhất trí. Đây là một nhắc nhở quan trọng đối với cả chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta ngày nay. Các cộng đoàn nhỏ như gia đình và các cộng đoàn lớn hơn như giáo xứ, giáo phận và toàn thể giáo hội. Các tín hữu cộng đoàn của Thánh Giacôbê đã cầu nguyện, nhưng đã cầu nguyện cho các đam mê riêng của họ. Chúng ta phải luôn học cầu nguyện một cách tốt đẹp, cầu nguyện thực sự, hướng về Thiên Chúa, chứ không hướng tới thiện ích riêng của mình. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trình thuật giải thoát Thánh Phêrô do Thánh Luca kể lại, nói với chúng ta rằng, giáo hội, từng người trong chúng ta, đi qua đêm đen của thử thách, nhưng sự thức tỉnh liên lỉ cầu nguyện nâng đỡ chúng ta. Cả tôi cũng thế, ngay từ lúc đầu tiên khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô. Tôi đã luôn luôn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của anh chị em, bởi lời cầu nguyện của giáo hội, nhất là trong những lúc khó khăn nhất. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em. Với lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng, Chúa giải thoát chúng ta khỏi các xích xiềng, hướng dẫn chúng ta qua bất cứ đêm đen nào của tù đầy có thể kìm kẹp trái tim chúng ta, trao ban cho chúng ta sự thanh thản của tâm trí để đương đầu với các khó khăn của cuộc sống, kể cả sự khước từ, áp bức và bách hại. Lời cầu nguyện liên lỉ và đồng tâm là một dụng cụ quý báu giúp vượt thắng các thử thách có thể xảy đến trên con đường cuộc sống. Vì chính việc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa cho phép chúng ta kết hiệp sâu xa với nhau và với tha nhân. Tin Faisalabad, Pakistan. Nữ tu Alessia, được mệnh danh là Mẹ Teresa của Pakistan, vừa qua đời. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Asia News phát đi hôm cuối tuần trước, thì cộng đồng công giáo tại Pakistan đang khóc thương cái chết của nữ tu Alessia, được biết đến như Mẹ Teresa của Pakistan. Nữ tu Alessia đã dành 61 năm đời mình làm việc tại đất nước nghèo này của châu Á, hiến đời mình cho những người bị gạt ra bên lề, những phụ nữ và người nghèo, nhất là những anh chị em khuyết tật. Tang lễ của nữ tu Alessia đã được tổ chức ngày 30 tháng 4 vừa qua trong nhà thờ chính tòa ở Faisalabad, trước sự hiện diện của hơn 350 linh mục, nữ tu, giáo lý viên, nhà giáo dục, sinh viên học sinh, phóng viên báo chí, đại diện của các tổ chức xã hội dân sự và nhiều tín hữu. Trong buổi lễ, các người tham dự đã tôn vinh nữ tu Alessia về lòng phục vụ của nữ tu cho loài người. Trong thánh lễ, nữ tu Sosan Buta đã nêu ra các sự kiện chính trong đời của nữ tu Alessia, mô tả các đóng góp của nữ tu cho sự phát triển của xã hội dân sự Pakistan và công tác truyền giáo của giáo hội trên thế giới. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1923 tại Gasperina, tỉnh Catanzaro, Calabria, Italia, nữ tu Alessia khấn trọng thể trong dòng nữ Đa Minh và đã đến Pakistan lần đầu tiên ngày 13 tháng 5 năm 1951. Địa điểm làm việc đầu tiên của nữ tu là làng công giáo Kushpur, Punjab, quê hương của ông Shahbaz Bahati, bộ trưởng phụ trách các nhóm thiểu số của Pakistan, và bị ám sát hồi tháng 3 năm 2011. 4 năm sau, nữ tu chuyển đến Francisabad, một ngôi làng Kitô hữu gần Sokot, nơi nữ tu phục vụ cộng đồng địa phương trong 26 năm. Năm 1980, nữ tu chuyển lần cuối đến Faisalabad. Trong thành phố lớn này, nữ tu phụ trách cơ sở Miss Hack Home, một cơ sở từ thiện công giáo dành cho trẻ em khuyết tật, nơi nữ tu đã dành phần còn lại của đời mình cho việc truyền giáo và phục vụ. Nữ tu Sosan Buta chia sẻ rằng, cái chết của chị Alessia, tu sĩ dòng Đa Minh, là một cú sốc và là một sự mất mát lớn cho giáo hội. Tuy nhiên, nữ tu này nói tiếp, trong khi chúng ta thương tiếc sự mất mát này, chúng tôi hứa với linh hồn của chị Alessia rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của chị cho người nghèo, người yếu đuối và người không có tiếng nói. Còn chị Sabina, một nhà giáo dục tại trường Thánh Tâm ở Faisalabad, thì nói rằng chị Alessia rất dễ thương, hiền từ và thích giao tiếp với mọi người. Mặc dù sinh ra tại Ý, chị Alessia là người Pakistan còn hơn chúng tôi nữa. Chị bày tỏ tình mẫu tử cho mọi người chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi, các đồng nghiệp của chị, thường gọi chị là mẹ. Chị là môn đệ thật sự của Thánh nữ Katarina. Xin cho linh hồn chị được nghỉ yên muôn đời. Riêng cha Khalid Rashid Asi, tổng đại diện tổng giáo phận Faisalabad, thì nói rằng, nữ tu Alessia là mẹ Teresa của Pakistan, bởi vì chị đã hiến trọn đời mình cho người bị áp bức và người bị đè nén. Chúng tôi rất biết ơn chị vì sự phục vụ đầy trách nhiệm và mang tính xã hội của chị Alessia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn cho Thái Mỹ Châu Latin. Sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến phái đoàn do Thái Mỹ Châu Latin gồm 30 người và Ngài kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác và thân hữu giữa Công giáo và Do Thái. Đây là phái đoàn Do Thái đầu tiên từ Mỹ Châu Latin được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tuyên ngôn Nostra Aetate, trong đó cộng đồng chung Vatican II quyết liệt chống lại mọi hình thức bài Do Thái, đồng thời đặt nền tảng cho sự thẩm định mới về thần học đối với tương quan giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Bày tỏ tin tưởng rằng sự quý chuộng gia sản tinh thần chung giữa người Do Thái và Kitô hữu sẽ đưa tới một sự cảm thông và quý chuộng nhau ngày càng đậm đà hơn. Đức Thánh Cha Benedicto cảm tạ Chúa vì những tiến bộ trong 50 năm qua giữa Do Thái và Công giáo. Sự tín nhiệm nhau gia tăng. Tuy có những nhóm ban đầu còn nghi kỵ, nhưng dần dần trở thành những người tín nhiệm và thân hữu với nhau. Đức Thánh Cha nói rằng, trong một thế giới ngày càng bị đe dọa vì sự đánh mất các giá trị tinh thần và luân lý, vốn có thể bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá con người và hòa bình lâu bền. Một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng giữa các tôn giáo và các nền văn hóa là điều rất quan trọng đối với tương lai gia đình nhân loại chúng ta. Tôi hy vọng cuộc viếng thăm hôm nay của phái đoàn là một nguồn mạch khích lệ và tín thác trong lúc chúng ta cùng cố gắng kiến tạo những quan hệ thân hữu và cộng tác ngày càng bền chặt hơn, và làm chứng về sức mạnh chân lý của Thiên Chúa, công lý và tình thương hòa giải, để mưu ích chung cho toàn thể nhân loại. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hơn 15.000 người phản đối việc bà Sebelius được mời phát biểu tại trường đại học Georgetown, Hoa Kỳ. Theo tin từ hãng thông tấn Hoa Kỳ CNA, số phát hành hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua, thì có hơn 15.000 người đã ký tên vào lá thư ngỏ nhằm phản đối quyết định của trường đại học Georgetown mời Bộ trưởng Bộ Sức khỏe bà Kathleen Sebelius đến phát biểu tại một buổi lễ phát thưởng nhân dịp lễ ra trường. Ông Brian Birch, giám đốc trang mạng CatholicVote.org, đã phát biểu trong lá thư ngỏ rằng, các vị giám mục can trường của chúng ta đã rất cảnh giác trước mối đe dọa này. Một cách tối thiểu, các ngài xứng đáng được sự nể trọng và ủng hộ từ các cơ sở cao cấp, như trường đại học Georgetown, khi tuyên bố sự hiệp thông của mình với Hội Thánh Công giáo. Trong một bức điện thư gửi cho hãng tin CNA, ông Brian Birch cho biết ông rất sửng sốt trước việc Đại học Georgetown quyết định mời bà Bộ trưởng, vốn là nhân vật cương quyết bảo vệ chính sách ngừa thai của Tổng thống Obama, một chính sách đe dọa chính sự tự do của các cơ sở có đạo như trường Đại học Georgetown. Ông nói, các bệnh viện, viện đại học và các cơ sở có đạo khác đang bị đe dọa bởi chính sách vừa nói, chính là các cơ sở đại diện cho Công giáo và gắn liền với Hội Thánh Công giáo. Bức thư ngỏ lên tiếng cảnh giác về hiểm họa các cơ sở Công giáo tôn vinh những nhân vật để biểu tỏ thái độ thù nghịch và rõ ràng chống lại các quyền tự do mà các vị giám mục đang nỗ lực tranh đấu. Bức thư kêu gọi viện đại học thuộc quyền cai quản của dòng tên nên xét lại lời mời. Lá thư vừa được phổ biến ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua, thì ngay ngày hôm sau mùng 8 tháng 5 đã nhận được trên 15.000 chữ ký của những người ủng hộ. Lá thư được gửi đến viện trưởng John DeGoya, đến khoa trưởng Edward Montgomery thuộc Viện Chính sách Công cộng, đồng kính gửi Đức Hồng Y Donald Vuek, Tổng giáo phận Washington, và Đức Tổng giám mục Giáo phận Baltimore, William Lowry. khi nêu lên hiện tình xung khắc giữa hội thánh và chính quyền Obama. Các người ký tên trên lá thư ngỏ cũng cho thấy nỗi thất vọng ê chề về quyết định tiếp đón bà Bộ trưởng đến phát biểu tại lễ phát phần thưởng tại Viện Chính sách Công cộng thuộc Trường Đại học Georgetown vào ngày 18 tháng 5 năm 2012. Sự xung khắc này tạo ra các vấn nạn rất đáng ngại, hoàn toàn khác với các vấn nạn cho phép người Công giáo có lương tâm ngay chính lên tiếng bất đồng một cách khôn ngoan nhằm giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Trường Đại học Georgetown đã bị chỉ trích nặng nề ngay từ ngày mùng 4 tháng 5 vừa qua, khi công bố việc mời bà Bộ trưởng đến phát biểu vào dịp lễ ra trường. Sự chỉ trích này phần lớn phát xuất từ việc mới đây, bà Bộ trưởng ban hành một chỉ thị liên bang, nhưng gây tranh luận cùng khắp, là bó buộc các chủ nhân cung cấp bảo hiểm sức khỏe miễn phí về các dịch vụ ngừa thai, triệt sản, và việc cung cấp các loại thuốc phá thai, cho dù điều này có vi phạm niềm tin tôn giáo chăng nữa. Các giám mục Công giáo thuộc mọi giáo phận trên toàn nước Mỹ đã lên tiếng chống lại chỉ thị này, vì đó là mối đe dọa cho quyền tự do tôn giáo. Các vị đã cảnh báo rằng luật mới này có thể đi đến chỗ ép buộc các bệnh viện, trường học và các cơ quan thiện nguyện Công giáo phải giải nghệ. Trả lời cho những chỉ trích vừa nêu, phát ngôn viên của Trường Đại học Georgetown cho biết rằng họ không hề có duy nhất một diễn giả trong lễ ra trường, bởi vì mỗi trường chuyên nghiệp hoặc cấp bằng cử nhân đều tổ chức lễ ra trường riêng biệt. Bà Bộ trưởng không phát biểu tại một buổi lễ ra trường nào cả, mà chỉ đến phát biểu tại một buổi phát phần thưởng mà thôi. Ban đầu thì bà Bộ trưởng xuất hiện trên mạng lưới của trường Georgetown, dưới phần có tựa đề, các diễn giả tại các lễ ra trường khác. Sau khi làn sóng chống đối dâng cao, tựa đề này được chuyển thành diễn giả tại các buổi lễ khác. Những người ký tên trong lá thư ngỏ cảnh báo rằng quyết định của trường đại học Georgetown chỉ đổ thêm dầu vào trận lửa tranh chấp, khiêu khích những cuộc phản đối đầy chính nghĩa, gây phương hại cho việc đối thoại cần có để giải quyết các vấn đề xung quanh chỉ thị của Bộ Sức khỏe Hoa Kỳ. Thêm nữa, vẫn theo ý kiến của những người ký tên phản đối, thì đây đúng là một hành vi mang tính chất chia rẽ trầm trọng, chẳng khác gì một lời phỉ báng trước công cuộc đấu tranh của các vị giám mục cũng như của các tín hữu Hoa Kỳ khác đang tìm kiếm, trong tinh thần cầu nguyện, một giải pháp thỏa đáng cho cuộc xung đột với chính quyền. Do đó, trường Đại học Georgetown cần phải xét lại quyết định của mình. Ông Brian Burt, giám đốc trang mạng CatholicVote.org, nói với hãng tin CNA rằng, khi phải đương đầu với một cuộc tấn công vào nền tự do căn bản nhất, thì sự hợp nhất của giáo hội hơn bao giờ hết phải đặt lên hàng đầu. Ông nói thêm, ngược lại, trường Đại học Georgetown đã mua lấy bất hòa và chia rẽ khi mời chính nhân vật có thẩm quyền đóng cửa nhà trường của mình, bằng cả một đống những giấy phạt. Không thể hiểu được tại sao trường Georgetown lại có thể cõng rắn cắn cả nhà như vậy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của Đức Hồng Y Trân Tông, Giám mục Hồng Kông, về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, Chúng ta đã nghe Đức Hồng Y John Tong, Giám mục Hồng Kông, nói về hiện tình giáo hội Công giáo tại Trung Quốc qua các cụm từ tuyệt vời và khó khăn. Như Đức Thánh Cha đã viết rõ trong thư gửi người Công giáo Trung Quốc rằng, giáo hội Công giáo tại Trung Quốc không có sứ mệnh thay đổi cấu trúc hoặc sự quản trị của nhà nước. Nhưng sứ mệnh của giáo hội là rao giảng Chúa Kitô cho mọi người. Thử hỏi làm sao chính phủ của một cường quốc như Trung Quốc lại sợ sự can thiệp chính trị của Tòa Thánh? Đức Hồng Y John, Giám mục Hồng Kông, đã cho chúng ta biết như sau. Chúng ta đang sống trong xã hội và cuộc sống thực tế của chúng ta nhất thiết phải mang chiều kích chính trị và có liên quan tới chính trị. Nhưng chắc chắn giáo hội không phải là một thực thể chính trị. Vấn đề hoặc mục tiêu của chúng ta thật sự không phải là thay đổi hệ thống chính trị. Và hơn nữa, trong trường hợp của chúng tôi, hoàn toàn không thể làm như vậy. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn nghe Đức Hồng Y dùng cụm từ thứ ba để nói về hiện trạng giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, đó là cụm từ có thể. Đức Hồng Y giải thích ý của Ngài như sau. Từ thứ ba tôi dùng để mô tả tình trạng giáo hội tại Trung Quốc là từ có thể. Để hiểu được lý do đằng sau sự lựa chọn này, tôi xin đọc một đoạn khác trong bức thư của vị giám mục mà tôi đã nói ở trên. Ngài cho biết Ngài rất thanh thản, bình an và tự tin đối với hiện tại, vì khi nhìn những vấn đề của ngày hôm nay, Ngài nhớ lại những kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc khủng hoảng của những thập kỷ chịu đàn áp từ năm 1951 đến năm 1979. Trong những thử thách của quá khứ mà Ngài đã nếm trải, Ngài đã kinh nghiệm rằng mọi sự đều ở trong tay Chúa và Chúa an bài mọi sự để những khó khăn cuối cùng lại sinh ra ích lợi cho giáo hội. Vì vậy, chúng ta thấy rằng không phải bản thân việc gia tăng hoạt động kiểm soát của chính phủ là có thể dập tắt được đức tin. Thật vậy, hậu quả của việc này lại có thể làm gia tăng sự hiệp nhất và ý thức trong giáo hội. Như vậy, tương lai cũng có thể tươi sáng, và chúng tôi có thể âm thầm tin tưởng chờ đợi ơn Chúa. Có lẽ giải pháp của vấn đề không đến ngay ngày mai, nhưng cũng chẳng cần đợi quá lâu. Tôi nghiêng về thái độ ôn hòa, tốt hơn cần kiên nhẫn và cởi mở để đối thoại với mọi người, kể cả người cộng sản. Tôi tin rằng, nếu không đối thoại thì thực sự chẳng giải quyết được gì. Nhưng trong khi cởi mở để đối thoại với mọi người, chúng ta cũng cần giữ vững nguyên tắc của mình, không hy sinh những nguyên tắc ấy. Điều này có nghĩa là, chẳng hạn, một giám mục mới chỉ có thể được tấn phong khi được Đức Giáo Hoàng chấp nhận. Chúng ta không thể từ bỏ những nguyên tắc này. Điều đó ở trong Kinh Tin Kính của chúng ta, trong đó chúng ta tuyên xưng giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Và rồi còn phải bảo vệ giá trị của sự sống, những quyền bất khả xâm phạm của con người, tính bất khả phân ly của hôn nhân. Chúng ta không được từ bỏ các chân lý đức tin và luân lý như đã được ghi trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Đức tin không phải do chúng ta. Đức tin bao giờ cũng là của Chúa Giêsu ban cho. Và chúng tôi sống ở Hồng Kông này không phải là người kiểm soát hay phán đoán đức tin của anh em chúng tôi trong lục địa Trung Quốc. Chúng tôi chỉ đơn giản là một giáo phận anh em trong tương quan với các giáo phận ở Đại Lục. Vì vậy, nếu họ muốn, Chúng tôi rất sung sướng chia sẻ kinh nghiệm và công việc mục vụ của chúng tôi với họ. Và nếu họ gặp khó khăn, trong khi chúng tôi được tự do hơn, mục tiêu của chúng tôi chỉ là cố gắng giúp đỡ họ. Cầu xin mọi người giữ vững đức tin, ngay cả khi phải chịu áp lực. Dường như nói về Trung Quốc không hề hợp với tôi. Quốc gia này quá rộng lớn, xét cả về cục bộ cũng như toàn cầu. Tôi không tin vào những quả quyết rằng đức tin ở Trung Quốc rất mạnh mẽ, và cũng không tin những quả quyết ngược lại. Tất cả đều tùy thuộc vào con người. Có rất nhiều nhân chứng đức tin, những người hiến dâng mạng sống cùng với những đau khổ cho Chúa Giê-xu. Và cũng có những người, do áp lực của môi trường sống, đã hy sinh các nguyên tắc của mình. Những người này chỉ là số ít. Chẳng hạn, những linh mục đã đồng ý được thụ phong giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Điều ấy không đúng, và chúng ta phải nói như vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là những giải thích của Đức Hồng Y John Tong, Giám mục Hồng Kông, về hiện trạng giáo hội công giáo tại Trung Quốc qua cụm từ có thể. Những khả thể tích cực và tiêu cực đều có thể xảy ra cho giáo hội tại đây. Cầu nguyện cho những anh chị em chúng ta là điều cần thiết phải làm, để rồi có thể thông cảm và cải hóa kẻ lạc đường. Trong một thời sự vào thứ hai tuần sau, ngày 14 tháng 5, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần cuối cùng câu chuyện của Đức Hồng Y John Tong. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai Chủ nhật 13 tháng 5 là ngày Hiền Mẫu. Nhân dịp này, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về người mẹ. Linh mục đã chia sẻ với chúng ta như sau. Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 là ngày Hiền Mẫu. Ngài được dành riêng để nhớ ơn mẹ hầu như trên khắp cõi đất này. Nhớ ơn mẹ đã cưu mang sinh thành dưỡng dục. Nhớ ơn mẹ đã yêu thương, đã hy sinh cho con lớn khôn thành người nhân nghĩa. Xin chúc mừng và tôn vinh tất cả những người nữ nhận từ Thiên Chúa thiên chức làm mẹ. Xin tạ ơn người mẹ của chúng con. Mẹ, chỉ một từ ngữ thôi mà mênh mông tình yêu, bao la tâm tình hiếu kính. Mẹ được ca ngợi như mùa xuân của con. Mẹ được tán tụng như bầu trời mênh mang. Mẹ được ví như xôi nếp mật, như đường mía lao, như nước trong nguồn chảy ra. Mỗi người chúng ta đều có một người mẹ. Tình yêu của mẹ thì bao la hơn biển cả, cao vời hơn những tầng mây, vĩ đại hơn những rặng núi, và bao la vô cùng vô tận. Thơ viết về mẹ bao giờ cũng giàu dạt cảm xúc. Nhạc viết về mẹ bao giờ cũng trầm tư tình cảm. Tranh vẽ về mẹ bao giờ cũng lung linh ấm áp. Bởi hiển nhiên, mẹ là nguồn xúc cảm sâu xa, vô tận và màu nhiệm nhất trong mọi nguồn sáng tạo. Tình yêu của mẹ là một nguồn cảm hứng không bao giờ cạn, là những tư tưởng vô tận của các thi sĩ, các nhà văn và của các văn nghệ sĩ. Trong lĩnh vực tôn giáo, kinh tế, chính trị, con người thường tìm đủ lý lẽ để phân biệt tách rời phe nhóm. Nhưng khi trái tim lên tiếng, nhất là trái tim của người mẹ, thì thường đem mọi người lại gần nhau hơn. Tình mẹ thương con bao la như trời như biển. Nói đến tình mẹ thì không có thứ tình cảm nào đậm đà và cao quý như tình mẹ thương con. Tình mẹ thương con thiêng liêng cao quý. Ngay chính ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đã nhận lấy con đường bình thường mà trân quý ấy. Mẹ Maria đã đảm nhận trọn vẹn thiên chức cao quý, nhưng không thiếu vất vả nhọc nhằn như bất cứ người mẹ nào trong nhân loại. Một người phụ nữ nghe Chúa Giêsu giảng dạy, bà đã tán dương người mẹ, phúc cho lòng dạ đã cu mang thầy và vú đã cho thầy bú mông. Chúa Giêsu đã bú dòng sữa mẹ. Chúa Giêsu đã bú dòng sữa mẹ để lớn lên từng ngày. Con cái bú sữa mẹ và bú cả tình thương của mẹ nữa, để rồi từng ngày con được lớn khôn thành người hiếu thảo lễ nghĩa. Linh mục nhạc sĩ Thanh Yên viết ca khúc Dòng Sữa Mẹ với giai điệu và ca từ ngọt ngào trữ tình, thấm đẫm lòng hiếu thảo. Bài ca nhẹ nhàng, lắng động, rung động lòng người, thể hiện lòng biết ơn của người con đã từng bú mốm từ dòng sữa suối nguồn tình thương của mẹ. Dòng sữa mẹ cho con trọn tình yêu, dòng sữa mẹ sức sống của tình yêu, dòng sữa mẹ cho con bao điều kỳ diệu, dòng sữa mẹ cho con biết sống để yêu. Thế giới hôm nay đang có nguy cơ trở nên khốc liệt như sa mạc nắng cháy. Dòng sữa mẹ như những bóng cây xanh làm dịu mát cuộc đời. Thế giới hôm nay đang có nguy cơ trở nên khô cằn sỏi đá. Dòng sữa mẹ như dòng suối mát tưới gội cho tâm hồn mềm mại xanh tươi. Thế giới hôm nay đang gắng sức xây nền văn minh, khoa học, kỹ thuật. Dòng sữa mẹ góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Hôm nay, ngày của mẹ, tất cả chúng ta nói lên lời cảm ơn mẹ. Mẹ đã cưu mang con 9 tháng, mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã cho con dòng sữa ngọt ngào. Cảm ơn mẹ đã dạy dỗ, dìu dắt con trên đường đời. Ơn dưỡng dục 9 chữ cù lao. Mẹ ơi, dòng sữa mẹ, tình yêu mẹ luôn chan hòa trong tâm hồn con như dòng suối hiền. Mẹ trở thành tất cả cho cuộc đời con. Mẹ là đại dương, là bầu trời, là áng mây, là nhịp thở, là đóa hoa xinh tươi. Con mãi hòa tan vào hạnh phúc bên mẹ. Mẹ ơi, dòng sữa mẹ tựa như dòng suối, chỉ biết chảy xuống không ngừng qua 5 tháng. Cho dù đôi khi không nhận được giọt nước nào ngược dòng trở lại biết ơn. Dòng sữa mẹ cao quý ngọt ngào nhất của tình thương bao dung và tha thứ. Xin cảm ơn mẹ và xin cầu nguyện thật nhiều cho con mỗi ngày. Ước gì những ai đang còn mẹ hãy làm điều đó thật đẹp, thật hiếu thảo cho mẹ khi mẹ còn sống. Đừng để khi mẹ qua đi lại phải mang trong mình nỗi niềm day dứt không nguôi. Mẹ ơi, chúng con chỉ mong mẹ luôn vui và hạnh phúc bên đàn con cháu. Chúng con luôn tâm niệm rằng, cho dù cả thế gian cũng không bằng một mẹ. Cuộc đời của con chính là cuộc đời của mẹ. Hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của mẹ. Trong ngày hiện mẫu, có những sum họp gia đình, con cái hàn huyên vui chơi, ăn uống đầm ấm bên cạnh người mẹ hiền yêu dấu. Có những cuộc điện thoại của những người con xa nhà gọi về cho mẹ với những lời yêu thương thăm hỏi. Có những cuộc thăm viếng, những bông hoa, những gói quà gửi đến mẹ với lòng tri ân hiếu kính. và cũng còn có biết bao bà mẹ bất hạnh bị lãng quên giữa cuộc đời. Trong nỗi cô đơn và bất hạnh, những người mẹ ấy thèm một lời thăm hỏi, khát một câu nói yêu thương. Hy vọng mỗi ngày đối với chúng ta đều là ngày kính mẹ. Hãy sống cho đẹp lòng mẹ, hãy sống cho đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên những người mẹ cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư, rồi là những suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về dòng sữa mẹ nhân ngày Hiền Mẫu, Chủ nhật 13 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục một vài nhận xét liên quan tới nỗ lực tìm tòi của học giả Flanagan về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Tường cũng nên ghi nhận rằng, khi đương đầu với đề tài cánh chung của Đức Maria trong triều kích giáo hội, học giả Flanagan không hoàn toàn loại bỏ sự kiện giáo hội hiện tại đã là giáo hội của kỷ nguyên tương lai. Từ số 66 của Hiến chế về giáo hội, ông suy diễn ra rằng, Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội thiên quốc, trong nghĩa mẹ là sự vô ngã hóa của giáo hội, là tổng luận của giáo hội, và do đó vị thế của mẹ hoàn toàn đặc biệt giữa các chi thể khác của giáo hội. Tuy nhiên học giả vẫn không giải quyết được vấn đề giáo hội thiên quốc có hưởng nếm được tất cả sự thành toàn cuối cùng hay không. Nhưng ông khẳng định rằng đặc ân của Đức Maria không loại trừ sự kiện các người khác thuộc giáo hội thiên quốc ngay từ bây giờ đã đạt tới vinh quang sau hết. Cố gắng suy tư thần học này như là nỗ lực nghiên cứu có giá trị của nó, nhưng nó không thể yêu sách là một suy luận từ công đồng Trung Vatican II. Thật thế, vì số 68 hiến chế về giáo hội nói tới Đức Maria, hình ảnh và khởi đầu của giáo hội sẽ còn phải được thành toàn trong kỷ nguyên tương lai, nghĩa là vẫn chưa thành toàn, và điều này đã được khai triển trong chương 7 trước đó. Trong chương này, tuy công đồng Trung Vatican II gọi các chi thể của giáo hội thiên quốc là có phúc, chứ không phải là các linh hồn bị tách rời như kiểu nói của huấn quyền thời Trung Cổ và thời Phục Hưng, nhưng liên quan tới giáo hội thiên quốc thì vẫn trung thành với giáo lý truyền thống của sự cánh chung trung gian. Và trong tương quan với sự sống lại và vinh hiển của thân xác, công đồng vẫn coi nó như là biến cố sau cùng của ơn cứu độ mà Chúa Kitô sẽ thành toàn thời sau hết. Bối cảnh giáo lý cánh chung của công đồng Trung Vatican II không tách rời khỏi bối cảnh giáo lý cánh chung của Tông Hiến Thiên Chúa Rất Quảng Đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII và các văn bản khác của huấn quyền giáo hội trước đó. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhận rằng công đồng không chỉ không đào sâu, mà cũng đề cập một cách rõ ràng tới vinh quang mà giáo hội thiên quốc hiện nay được hưởng, nhưng cũng không nói đâu là tương quan giữa Đức Maria và cộng đoàn giáo hội thiên quốc. Đây là các khía cạnh đáng được các thần học gia nghiên cứu và đào sâu thêm. Nỗ lực nghiên cứu thần học thời hậu công đồng của học giả Flanagan cũng như của các học giả khác hiện nay đều có công lớn. Trong tình trạng các chỉ dẫn của huấn quyền hiện nay, việc vinh hiển Đức Maria cả hồn lẫn xác trên trời là một đặc ân khiến cho mẹ có địa vị cao vượt không chỉ trên loài người mà trên cả các thiên thần và các thánh nữa. Và điều kiện bản thể của mẹ hoàn toàn khác biệt với điều kiện của các vị thánh khác trong giáo hội thiên quốc. Liên quan tới lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, có lẽ trong số các lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 có thể được coi như lễ nổi bật nhất vì sự tham dự của đông đảo tín hữu, cũng như vì các tập tục truyền thống khác nhau. Ngày nay, lễ này hầu như bị bóp nghẹt bởi các thói quen khác của những ngày nghỉ hè tháng 8, vì thế nó cũng mất đi rất nhiều sắc thái tôn giáo và tinh thần thuở ban đầu. Dầu sao đi nữa, ngoài việc tìm hiểu nó trên bình diện xã hội học hay lễ hội bình dân, tưởng cũng đáng duyệt xét tầm quan trọng phụng vụ của ngày lễ trọng này. Lý do là vì cùng với lễ trọng vô nhiễm nguyên tội mừng ngày mùng 8 tháng 12 và lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa mừng ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm, nó diễn tả tột đỉnh việc cử hành một trong ba tín lý chính liên quan tới đấng là nữ tỳ của Chúa, tức liên quan đến số phận hồn xác lên trời vinh hiển của mẹ. Liên quan tới việc Đức Maria hồn xác lên trời, tông hiến Thiên Chúa đất quảng đại, khẳng định một cách chính đáng rằng đức tin của các chủ chăn và của các tín hữu được biểu lộ bởi sự kiện từ thời xa xưa, một lễ phụng vụ long trọng đã được cử hành bên Đông Phương và bên Tây Phương. Trong nghĩa đó, một lần nữa, sự phối hợp giữa luật của người tin và luật của người cầu nguyện thật là hài hòa hạnh phúc, đến độ trong trường hợp ở đây khó mà nhận ra một cách hiển nhiên luật nào đi trước luật nào. Dầu sao đi nữa, vẫn luôn luôn có sự kiện, đó là một ngày lễ cổ xưa và đại đồng. Mặc dù có các tiết nhịp không đồng nhất nhưng tiến triển, lễ này ngày càng tiếp nhận mầu nhiệm được cử hành. Do đó, lần lại lịch sử của nó một cách tổng quát và ngắn gọn thật là điều hữu ích. Nguồn gốc lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời chắc chắn phát xuất từ bên Đông Phương, nhưng không ai biết một cách chắc chắn nó đã khởi đầu từ đâu và từ lúc nào. Có giả thuyết cho rằng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời bắt nguồn từ lễ mừng ngày 15 tháng 8 tại nhà thờ kính Đức Mẹ nằm giữa Jerusalem và Bethlehem và được gọi là lễ Kathisma, theo một sách bài đọc tiếng Armeni thuộc giữa thế kỷ thứ 5. Nhưng ngày nay giả thuyết này đã bị bỏ, bởi vì nó chỉ là lễ thánh hiến nhà thờ này được xây dựng kính Đức Trinh Nữ dưới thời Đức Giám mục Giovenale cai quản giáo hội địa phương từ năm 422 tới năm 458. Cả việc chuyển rời vào ngày này lễ kính Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa Theotokos, chung cho tất cả mọi lễ nghi Đông Phương được mừng sau lễ Giáng sinh hay sau lễ Hiển Linh, xem ra cũng không đúng. Trái lại, từ một sách bài đọc phụng vụ Georgia thuộc thế kỷ thứ 8, nhưng phản ánh các thói quen phụng vụ của giáo đoàn Jerusalem, người ta thấy xác nhận một ngày lễ kính Đức Mẹ cử hành tại Jerusalem vào ngày 15 tháng 8 trong nhà thờ dân kính Đức Mẹ do Hoàng hậu Eudoxia cho xây tại Jerusalem. Mà nếu chú ý rằng vào thế kỷ thứ 6, người ta tin rằng nhà thờ này được xây trên chỗ chôn cất Đức Mẹ, thì có thể do sự thúc đẩy của các trình thuật mạo thư liên quan tới cái chết của Đức Maria, việc cử hành ngày 15 tháng 8 đã có tính cách của một ngày lễ liên quan tới biến cố Đức Mẹ kết thúc cuộc đời dương thế của mình. Ngày nay đây là giả thuyết đáng tin cậy nhất. Thế rồi Hoàng đế Maurizio cai trị trong các năm 582 tới 602 đã ra lệnh cử hành lễ này trong toàn đế quốc Roma. Thế là từ ngày đó, lễ này trở thành ngày lễ rất bình dân, đến độ sau năm 1000, nó được canh tân giữa các ngày lễ buộc phải nghỉ ngơi. Phía các tín hữu Byzantine, lễ Koimizis hay lễ Đức Mẹ ngủ là ngày lễ kính Đức Maria rất trọng thể, hầu như chiếm trọn cả tháng 8, và tầm quan trọng của nó được đề cao hầu như trở thành tột đỉnh của năm phụng vụ. Thật thế, nó được chuẩn bị từ ngày 14 trước đó, mà người ta gọi là mùa chay nhỏ của Đức Bà, và sau đó là 8 ngày mừng lễ, nghĩa là khai mào ngày mùng 1 tháng 8 và kéo dài cho đến ngày 23 tháng 8, khiến cho tháng 8 là tháng kính Đức Mẹ của tín hữu Byzantine. Ngoài ra, nếu chú ý rằng năm phụng vụ Byzantine bắt đầu ngày mùng 1 tháng 8 và kết thúc ngày 31 tháng 8 hàng năm, thì phải nói rằng Đức Maria mở đầu năm phụng vụ với biến cố mẹ xuất hiện trên trần gian, lễ sinh nhật Đức Mẹ, và kết thúc với việc trở về với Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ ngủ. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã lan sang Tây Phương bằng nhiều đường khác nhau. liên quan tới Roma, cần phải nói rằng Đức Giáo Hoàng Gregorio cả chưa biết tới lễ đặc biệt nào kính Đức Mẹ, trừ ngày kính nhớ chung Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, mừng vào cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Sách bí tích giáo phận Verona hoàn toàn thinh lặng liên quan tới lễ ngày 15 tháng 8. Sách Gelagiano cổ có một công thức ngày lễ tựa đề trong sự lên trời của Thánh Maria, nhưng đây là một thay đổi gốc vùng Galia. Thật ra ngoài tựa đề ra, nó không nhắc gì tới sự kiện hồn xác lên trời của Đức Maria. Chỉ với Đức Giáo Hoàng Sergio I, người Syria, cai quản giáo hội giữa các năm 687 tới 701, chúng ta mới có tin về 4 ngày lễ kính Đức Mẹ tại Roma. Với một tông hiến, Đức Sergio I tuyên bố 4 ngày lễ kính Đức Mẹ là lễ sinh nhật, lễ truyền tin, lễ thanh tẩy và lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Phải cử hành các lễ này với cuộc kiệu trọng thể đi ngang qua các đường phố Roma và kết thúc tại đền thờ Đức Bà Cả. Theo một nghi thức chung cho các cuộc rước kiệu, đoàn kiệu tụ tập tại nhà thờ trạm dừng chân, chỉ khởi đầu sau khi hát một lời nguyện. Công thức dùng cho lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nổi tiếng và bắt đầu với các lời sau đây, Veneranda Nobis, như viết trong sách Bí tích Gregoriano do Đức Giáo Hoàng Adriano I ban hành. Cuộc rước kiệu với sự tham dự của các hội đoàn Roma, các tín hữu hành hương và việc cử hành ban đêm đã trở thành một lễ đặc biệt nổi tiếng trong bao thế kỷ. Nhưng vì các lạm dụng khác nhau, năm 1566, Đức Giáo Hoàng Pio V đã hủy bỏ nó. Dầu sao đi nữa, có sự kiện chắc chắn, đó là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được du nhập vào Roma hồi thế kỷ thứ bảy, và xem ra là kết quả việc len lỏi từ từ phía các đan sĩ Đông Phương di cư ồ ạt sang Tây Phương trong các thập niên đầu thế kỷ thứ bảy, vì các cuộc xâm lăng của người Ba Tư và người Ả Rập. Và lễ này mau chóng đâm rễ sâu trong phụng vụ, đến độ vào cuối thế kỷ thứ 8, nó thuộc danh sách trong số rất ít các ngày lễ được cử hành với lễ vọng và việc ăn chay.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thật đô cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình toan của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, sau Công đồng Vatican đệ nhị, vấn đề hợp nhất Kitô giáo đã được đặc biệt chú ý. Bằng chứng là Công đồng đã công bố một sắc lệnh nói về sự hiệp nhất Kitô giáo. Nhưng không riêng gì giáo hội Công giáo, mà tất cả các giáo hội khác cũng đã lưu tâm và rất tha thiết với vấn đề này. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo được tổ chức hàng năm, từ ngày 18 tháng Giêng đến ngày 25 tháng Giêng, đã được các giáo hội tích cực hưởng ứng, là một bằng chứng cho khát vọng hợp nhất mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Sở dĩ các giáo hội Kitô hướng về sự hiệp nhất như vậy, vì càng ngày các giáo hội càng nhận thấy rằng tin mừng chỉ có thể được truyền bá sâu rộng khi có được sự hiệp nhất. Nhìn lại lịch sử của giáo hội buổi sơ khai, chúng ta cũng thấy rõ ràng là việc phổ cập hóa tin mừng đã được bắt đầu bằng hướng hiệp nhất, bởi vì hiệp nhất chính là tiếng nói của lương tâm buộc người ta tìm về với việc tuân phục Đức Kitô. Do đó có thể nói, hiệp nhất và truyền giáo là hai người bạn chí thiết như bóng với hình. Trước ngày bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu thấy tấm bi kịch chia rẽ sẽ xảy ra nơi con cái Ngài, nên Ngài đã cầu nguyện với Cha Ngài rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho con cái của Ngài nên một, và mẫu mực của sự hiệp nhất đó là sự hiệp nhất giữa Ngài với Cha Ngài. Nhưng làm sao có được sự hiệp nhất đó? Trước hết, chúng ta cần phải xác định rằng hiệp nhất không phải chỉ có trong lời nói, mà nó phải được thể hiện trong những việc làm cụ thể nữa. Việc làm cụ thể trước tiên là sự thuận hòa. Trong bản hiến chương nước trời, chúng ta đọc được là: Phúc cho ai ăn ở thuận hòa, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Mà thuận hòa chỉ có được khi có yêu thương. Hai tiếng yêu thương mà chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu lần, và có thể chúng ta cũng đã chán nghe hai tiếng ấy. Nhưng chúng ta không thể không nhắc lại hai tiếng ấy được, bởi nó cần thiết và quan trọng. Nó là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Thế nhưng, thuận hòa không phải chỉ có mặt tiêu cực, nghĩa là không gây gỗ, mà nó còn phải có mặt tích cực nữa, nghĩa là phải giúp nhau xây dựng đời sống về tinh thần cũng như vật chất. Điều thứ hai cần có để xây dựng sự hiệp nhất, đó là thái độ lịch sự và tế nhị. Đây không phải là một thái độ giả hình, đóng kịch đối với nhau. Thái độ này phát xuất từ một tư tưởng thánh kinh là mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Không thể lấy lý do quen thuộc mà bỏ qua thái độ này được. Đức Khổng Tử để lại cho chúng ta một câu nói tuyệt vời về vấn đề này. Ngài nói, xuất môn như kiến đại tân, nghĩa là ra khỏi cửa hãy coi nhau như vị đại khách. Xin phép Đức Khổng Tử để đổi đi một chút, tại gia như kiến đại tân, nghĩa là tại nhà hãy coi nhau như vị đại khách. Được như thế, chắc chắn là sẽ có sự hiệp nhất trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn, trong xã hội mà chúng ta đang sống. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội mà chúng ta đang sống. Một cuộc sống hiệp nhất chắc chắn sẽ là một cuộc truyền giáo hữu hiệu. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cộng tác với nhau trong việc xây dựng nước trời ở trần gian. Xin cho chúng con đến với nhau không chút thành kiến và tin tưởng vào thiện chí của nhau. Khi cộng tác với nhau, xin cho chúng con cảm thấy Chúa hiện diện. Nhờ đó chúng con vượt qua những tự ái nhỏ nhen, tham vọng ích kỷ và định kiến. Ước gì chúng con dám từ bỏ mình để tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người, nhất là nơi những ai không đồng quan điểm. Xin Chúa sai Thánh Thần đến để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim và hiểu nhau cả trong những dị biệt. Nhờ sống mầu nhiệm cộng tác, xin cho chúng con được chịu nở không ngừng và thánh ý Chúa được thể hiện. Amen.
Vì quá yêu con, Chúa tặng ban muôn ngàn ân huệ. Ngài gọi con là ban hữu, đặt con vào tim Ngài. Tình Chúa yêu con mãi ngàn năm, tình còn nồng ấm. Dù nhiều lúc lòng con đã bội thề, vì quá yêu con,
Chúa ngày đêm mong đợi con trở về, và tình ngài hằng chan chứa hồn con được thỏa thuê. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình con của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình con của bạn thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốc mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh khải hoàng.